Hy thống Giang Sơn, chương 71, người lưu lạc hạ, góc truyện audio.com. Sau khi trải qua kiếp nạn sinh tử này, bốn tên gia đình đã cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mục đích chuyến đi lần này của bọn hắn là bảo vệ thiếu gia. Vậy mà cuối cùng lại là thiếu gia chiếu cố cho bọn hắn. Những chuyện khác không cần nhắc tới. Chỉ riêng việc xảy ra đêm nay, nếu không phải thiếu gia cảnh giác, chỉ sợ giờ này bọn họ đã bị ném xuống dưới vách núi làm mồi cho sói rồi. Lúc này, Hồ Tiểu Thiên vẫn điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không vì chuyện đêm nay mà trách cứ những tên gia đình kia. Dù sao thì chuyện cũng đã rồi. Hắn cũng lười chẳng buồn nói nữa. Bây giờ đối với bốn tên gia đình này, hắn cũng chỉ có thể nói một từ. Thất bại, những tên gia hỏa này vốn dĩ không thể ủy thác trách nhiệm được. Đừng nhìn lúc trước bọn hắn diễu võ dương oai tại kinh thành mà lầm. Đến khi ra ngoài trải nghiệm sinh tử thì chỉ được cái chạy trốn là giỏi. Thôi, chờ tới khi đến Thanh Vân liền đuổi bọn hắn về. Không giúp được gì thì thôi còn làm vướng chân vướng tay thiếu gia ta. Thiệu Nhất Giác và Lý Cẩm Hạo nghỉ ngơi một lúc rồi đi vào trong chùa. Dùng kiếm bổ những tấm ván cửa đã cũ nát ra làm củi nhóm lửa ở thiên điện. Thực ra thì lúc trước Mộ Dung Phi Yên đã rất cẩn thận. Nàng đã dùng châm bạc kiểm tra đồ ăn thế nhưng cũng không nghĩ tới bọn tăng nhân này lại nham hiểm như vậy. Dùng cách hạ độc trong than, khi than được đốt lên, khí độc tỏa ra hòa vào không khí. Bọn họ hít vào liền ngất đi, cũng may mà Hồ Tiểu Thiên không ăn cơm, lúc khói độc tỏa ra thì lại đi ra ngoài nên mới tránh được kiếp nạn này. Mộ Dung Phi Yên suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được tại sao Hồ Tiểu Thiên lại có thể nhận ra sự bất thường của bọn tăng nhân này. Nghe được thắc mắc của Mộ Dung Phi Yên, Hồ Tiểu Thiên không khỏi nở nụ cười. Hắn nói khẽ, chỗ bất thường chính là tên cái miếu này. Mộ Dung Phi Yên nói. Lan Nhược Tự, Hồ Tiểu Thiên gật nhẹ đầu. Đúng vậy, Lan Nhược Tự, ở quê của ta cũng có một cái miếu tên như vậy. Mà mọi người ở đấy coi cái miếu đó là hung địa. Bây giờ Mộ Dung Phi Yên đã tin tưởng lời Hồ Tiểu Thiên nói. Chỉ có điều nàng lại tò mò tại sao chỉ bằng một cái tên lại có thể làm cho Hồ Tiểu Thiên cảnh giác như vậy. Hồ Tiểu Thiên nói, chuyện ma quái. Mộ Dung Phi Yên nghe vậy không khỏi hít một hơi khí lạnh. Ở thời đại này có rất nhiều hiện tượng mà khoa học không thể giải thích được. Đa số mọi người đều tin tưởng vào sự tồn tại của quỷ thân. Thế nên giải thích của Hồ Tiểu Thiên cũng coi như hợp lý. Hắn cũng chỉ nói như vậy rồi không nói tiếp nữa. Mà Mộ Dung Phi Yên cũng im lặng luôn. Do tính cẩn thận nên Hồ Tiểu Thiên lại sai bốn tên gia đình lục soát trong ngoài Lan Nhược Tự thêm một lần nữa để tránh trường hợp cá lọt lưới. Bọn họ tìm đi tìm lại cũng chẳng thấy ma nào cả. Đợi đến lúc làm xong mọi việc thì đã là canh ba. Lúc này, ngồi vây quanh trước đống lửa đang cháy hừng hực, thế nhưng mấy người bọn hắn cũng chẳng bối rối chút nào cả. Mộ Dung Phi Yên nhìn trời mưa bão bên ngoài. Không khỏi thở dài, trận mưa này không biết bao giờ mới chấm dứt, bốn gã gia đình cũng rất lo lắng, chỉ có Hồ Tiểu Thiên là cười tủm tỉm. Trời mưa, nữ nhân lập gia đình, theo hắn đi đi, ngang qua ngọn núi này là Tây Xuyên, sau cơn mưa trời lại sáng, có lẽ là do đã nhiễm thái độ lạc quan của Hồ Tiểu Thiên. Mộ Dung Phi Yên gật đầu nói, còn có 11 ngày. Chúng ta có đầy đủ thời gian để đi tới Thanh Vân. Chuyện trước mắt là cần phải nghỉ ngơi thật tốt, hồi phục sức khỏe, đợi khi mưa tạnh chúng ta lại tiếp tục lên đường. Hồ Tiểu Thiên ngáp một cái, mọi người đều mệt hết rồi, nên đi ngủ đi, chỗ kia ta xem cũng sạch sẽ, không bằng chúng ta qua bên kia ngủ. Trải qua sự kiện vừa rồi, vài tên gia đình đã bị dọa cho bể mật, bọn hắn cùng lắc đầu. Tình nguyện ở lại chỗ này. Hồ Tiểu Thiên nhìn về phía Mộ Dung Phi Yên. Chúng ta qua đó thôi. Đối với từ chúng ta trong miệng Hồ Tiểu Thiên, Mộ Dung Phi Yên cảm thấy rất khó chịu. Trước mặt mấy tên gia đình này, hắn lại tỏ ra thân mật với mình như vậy. Chắc chắn là làm người khác hiểu nhầm. Từ khi ở dịch trạm Vọng Kinh, chuyện tên này đi từ trong phòng của mình ra bị mọi người nhìn thấy thì trên đường đi. Ánh mắt mấy tên gia đình này nhìn mình đều có vẻ là lạ. Tuy rằng ngoài miệng không nói gì, thế nhưng không biết trong nội tâm bọn họ đã nghĩ mình như thế nào nữa. Mộ Dung Phi Yên nghĩ tới đây liền cảm thấy đau đầu. Thật sự đã bị tên hỗn đản này hại thảm rồi. Trong sạch của mình, thanh danh của mình à. Sau này nếu người khác biết, vậy mình làm sao lập gia đình được nữa? Hồ Tiểu Thiên nói, trong thiện phòng có rất nhiều gian, điều kiện so với nơi đây tốt hơn nhiều. Mộ Dung Phi Yên rút cuộc vẫn phải đứng dậy. Được, đi qua bên kia cũng tốt. Nàng cầm hành lý của chính mình rồi đi theo Hồ Tiểu Thiên ra thiên điện. Hồ Tiểu Thiên đi đằng trước dẫn đường. Mộ Dung Phi Yên thấy sau khi hắn giết ba người còn có thể trấn định như vậy thì trong lòng cũng lấy làm kỳ lạ. Hồ Tiểu Thiên cũng không biết tại sao mình lại có thể biểu hiện trấn tĩnh như vậy. Ngoại trừ Ngộ Tĩnh Hòa Thượng ra, ba người kia đều chết trong tay của hắn. Điều này có lẽ có quan hệ với ngành thầy thuốc của hắn. Thường thấy tử vong nên tâm lý đối với chuyện này đã chết lặng từ lâu. Cũng có lẽ là trong hoàn cảnh như vậy, nếu không giết bọn họ thì họ đã bị bọn họ ném xuống vực rồi. Mộ Dung Phi Yên nói, chuyện đêm nay, không được kể cho người khác. Hồ Tiểu Thiên xoay người sang phía Mộ Dung Phi Yên, nhìn một lúc lâu rồi nở nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng noãn vô cùng chỉnh tề. Chính là nụ cười chiêu bài của hắn. Nếu như trước kia Mộ Dung Phi Yên còn thấy hắn mang vẻ mặt ti tiện, thì lúc này nhìn hắn lại thuận mắt hơn nhiều. Có lẽ nguyên nhân là do Hồ Tiểu Thiên đã cứu chính mình từ tay tên dâm tăng kia. Thấy Hồ Tiểu Thiên không trả lời, Mộ Dung Phi Yên liền lặp lại, nhớ kỹ cho ta, chuyện đêm nay không được nói cho bất kỳ kẻ nào. Hồ Tiểu Thiên vẫn tươi cười như cũ. Sự tình gì cơ, ngươi không phải vẫn không có chuyện gì xảy ra sao? Tóc còn không thiếu một cây. Sợ cái gì? Mộ Dung Phi Yên quẫn đến gương mặt đỏ bừng. Nói, tóm lại ngươi không được nói lung tung. Hồ Tiểu Thiên cười nói. Ngươi sợ người khác hiểu lầm, làm hỏng mất thanh danh của ngươi. Về sau không gả ra được phải không? Mộ Dung Phi Yên cả giận nói. Ngươi còn nói bậy là ta trở mặt với ngươi đó. Hồ Tiểu Thiên nói, đừng sợ, trên đời này đàn ông tốt còn rất nhiều. Chỉ bằng nhan sắc của ngươi thì cũng không sợ không ai lấy đâu. Ngươi, Mộ Dung Phi Yên phẫn nộ giơ bàn tay trắng như phấn lên. Đúng lúc này, nàng chợt nghe thấy tiếng đập cửa, tiếng mưa gió quá lớn, cho nên tiếng đập cửa vang lên đứt quãng không rõ ràng lắm. Mộ Dung Phi Yên cho là mình nghe lầm, liền nghiêng tai lắng nghe. Trong tiếng mưa gió dường như truyền đến thanh âm cầu cứu. Cứu mạng, mở cửa ra cứu mạng. Nghe giọng nói có vẻ là tiếng của một cô bé. Nụ cười trên mặt Hồ Tiểu Thiên cũng thu lại. Hắn cũng nghe thấy tiếng kêu cứu bên ngoài. Cũng vì bây giờ đã là nửa đêm, bên ngoài còn đang mưa bão. Hơn nữa hắn vừa mới giết 4 gã ác tăng. Quan trọng nhất là nơi này là Lan Nhược Tự. Hồ Tiểu Thiên nhớ tới đám nữ quỷ trong Liêu Trai Chí Dị liền cảm thấy đau đầu. Lúc này, Mộ Dung Phi Yên đã bung dù đi về phía Sơn Môn. Hồ Tiểu Thiên liền nhanh chóng đi theo. Trên đầu hắn vẫn đội chiếc mũ rộng vành của tên hòa thượng kia nên cũng tránh được một chút mưa. Hồ Tiểu Thiên nhắc Mộ Dung Phi Yên, nơi hoang sơn dã lĩnh này sao lại có nữ tử kêu cứu. Cẩn thận bị lừa, Mộ Dung Phi Yên nói. Chẳng may người ta thực sự có chuyện cầu cứu thì sao? Chúng ta cứ đi xem sao đã. Hồ Tiểu Thiên nói, vừa rồi ta còn chưa kịp kể về câu chuyện kia cho ngươi. Về Lan Nhược Tự ở quê ngươi ư? Hồ Tiểu Thiên gật đầu nói. Đó là về chuyện ma quái ở chùa Lan Nhược. Nghe nói có một nữ quỷ gọi là Tiểu Thiến chuyên môn dùng tư sắc dụ dỗ những nam tử đi qua. Trên bầu trời chợt hiện lên một đạo sét đánh rồi những tiếng sấm liên tục truyền tới. Làm Hồ Tiểu Thiên sợ tới mức rụt cổ lại, nắm lấy cánh tay Mộ Dung Phi Yên. Tên gia hỏa này tuyệt đối không phải là đang thừa cơ chấm mút mà là thực sự có phần sợ hãi. Mộ Dung Phi Yên cắn môi, qua điện quang nhìn thấy sắc mặt Hồ Tiểu Thiên đã trắng bệch. trong lòng thầm nhủ tại sao hắn lại sợ hãi như vậy. Hai người đi tới trước cổng chùa, tiếng kêu cứu càng trở nên rõ ràng, trong mưa gió lộ ra giọng một bé gái. Có ai không? Cứu mạng, van cầu ngươi mở cửa ra a. Hai người Hồ Tiểu Thiên ghé qua khe cửa nhìn ra bên ngoài. Qua điện quang trên trời liền nhìn thấy ở ngoài là một cô bé khoảng 11-12 tuổi. Mặc áo trắng, lúc này bộ váy đã ướt đẫm, mái tóc cũng ướt sũng dán vào đầu vai. Hai chân run rẩy đang liên tục đập cửa miếu. Khung cảnh này nhìn qua thấy vô cùng quỷ dị. Hồ Tiểu Thiên hít một hơi khí lạnh. Thấy Mộ Dung Phỉ Yên đang thò tay ra mở cửa liền cuống quýt ngăn lại. Nhìn kỹ rồi hãy nói. Mộ Dung Phỉ Yên trừng mắt liếc hắn một cái nói. Người ta chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương. Nửa đêm canh ba ở nơi hoang sơn dã lĩnh này đào đâu ra tiểu cô nương. Ngươi sử dụng đầu óc một chút có được không? Hồ Tiểu Thiên cho rằng trong đó có điểm kỳ quái. Cách chương.